Ngày thứ hai. Đây là ngày thứ hai của thiền thất lần thứ hai. Trong thời gian ngắn ngủi, chư vị đến tham gia thiền thất ngày một tăng, ai ai cũng chán phiền não, thích tịch tỉnh. Quả là người ở vùng Thượng Hải thiện tâm rất thuần thục, phước đức rất sâu dày. Xưa nay thế gian khổ nhiều vui ít, thời giờ trôi qua mau chóng, vài thập niên vụt qua trong chớp mắt. Ngay cả Bành Tổ sống đến 800 tuổi mà theo nhãn quan Phật giáo thì rất ngắn ngủi. Lệ thường có người sống đến 70-80 tuổi là nhiều. Nay biết duyên đời mong manh, như huyễn như hóa, lưu chuyển không dừng, nên mới đến đây tu hành. Thật là thiện căn sâu dày. Nhưng pháp tu hành quý tại dài lâu. Tất cả chư Phật, chư Bồ Tát đã từng trải qua bao kiếp tu hành gian nan khổ sở mới thành công được. Kinh Lăng Nghiêm, chương Quán Thế Âm Bồ Tát Viên Thông. Nhớ khi xưa, hàng xa vô số kiếp, có Phật ra đời, hiệu là Quán Thế Âm. Nơi Đức Phật đó, con phát tâm Bồ Đề, được Ngài dạy tu pháp văn tư tu, nhập Tam Ma Địa. Chứng minh rằng Quán Thế Âm Bồ Tát không phải chỉ tu trong một ngày, hai ngày mà thành thục. Ngài cũng công khai chỉ dẫn phương pháp dụng công tu hành. Trong Pháp hội Thủ Lăng Nghiêm, giữa 25 vị thánh, Ngài là vị tu hành viên thông bậc nhất. Pháp dụng công của Ngài là từ văn tư tu, đắc được nhĩ căn viên thông, nhập Tam Ma Địa. Tam Ma Địa tiếng Tàu gọi là chánh định. Ngài Quán Thế Âm lại nói thêm, nơi trong tánh nghe nhập lưu phong sở. Phương pháp này dùng tai nghe lại tự tánh của mình, không cho sáu căn chạy theo sáu trần, phải nhiếp chúng vào pháp tánh. Lại bảo, năng nhập và sở nhập đều tịch tỉnh, hai tướng động tịnh rõ ràng không sanh khởi. Tăng tiến dần dần như thế, cái nghe và cái bị nghe đều diệt mất. Tức là bảo chúng ta khi dụng công phải nghe lại chính mình, đừng để gián đoạn. Dụng công tu hành tăng tiến, từ từ đắc được cái giác và cái bị giác đều không. Giác và không đều viên tịch tròn đầy, cái không và cái bị không đều tịch diệt. Sanh diệt đều diệt mất thì tịch diệt hiện tiền. Muốn đạt đến cảnh giới này phải do công phu tu hành, nghe lại tự tánh của mình. Tất cả mọi sanh diệt đều diệt hết thì tâm cuồng loạn chợt ngưng. Khi ngưng thì tâm Bồ Đề hay chân tâm thanh tịnh liền hiển hiện. Ngài Quán Thế Âm đạt đến cảnh giới đó, Ngài nói, đột nhiên vượt ngoài pháp thế gian và pháp xuất thế gian, mười phương đều tròn đầy trong sáng. Thì ấy đạt được hai việc thù thắng. Thứ nhất, trên hợp với bổn tâm diệu giác của mười phương chư Phật, cùng đồng nhất lực từ bi. Thứ hai, dưới hợp với tất cả sáu loài chúng sanh, cùng đồng nhất bi ngưỡng. Hôm nay chúng ta tu hành học Phật pháp, đầu tiên phải tự mình công phu cho thuần thục, phải độ tận hết mọi chúng sanh tham sân si, mạn nghi, ác kiến, chứng đạt đến chân tâm diệu giác thanh tịnh xưa nay, thì sau này mới thượng hành hạ hóa. Như 32 ứng thân của Bồ Tát Quán Thế Âm, tùy theo chủng loại mà hóa độ. Bồ Tát Quán Âm hóa hiện nơi thế gian, hoặc làm đồng nam đồng nữ, hoặc làm cư sĩ tể quan, vân vân. Người đời không biết Bồ Tát Quán Thế Âm vốn đã thành Phật trong đời quá khứ. không còn tướng nhân ngã, nam nữ. Ngài tùy theo căn cơ của chúng sanh mà ứng hiện. Thế nên, mỗi khi nghe đến danh hiệu Ngài Quán Thế Âm, thì chúng ta liền khởi tâm ái kính. Đời quá khứ, chúng ta vốn đã từng niệm danh hiệu Ngài, nên trong ruộng thức thứ 8, hạt giống lành vẫn luôn khởi mãi. Kinh nói, tai vừa nghe tiếng thì hạt giống đạo lưu giữ mãi mãi. Hôm nay, chúng ta phải y theo pháp tối thượng thừa đã tu đã chứng của chư Phật, chư Bồ Tát. Pháp môn hiện tại là phải hiểu rõ bổn tâm diệu giác, tức là thấy tánh thành Phật. Nếu không rõ tâm địa thì không thể thành Phật được. Nếu muốn hiểu rõ tâm địa thì đầu tiên phải hành theo thiện đạo, tức con đường lành. Từ sáng đến tối, các việc ác chớ làm, phải phụng hành các việc thiện, thiện phước đức được tăng trưởng. Lại nữa, đề khởi câu thoại đầu trong một khoảnh khắc, nếu một niệm không sanh thì lập tức thành Phật. Chư vị phải tận dụng thời gian, chứ dụng tâm tán loạn, cố gắng đề khởi thoại đầu cho hay. Ngày thứ ba, hôm nay là ngày thứ ba của thiền thất thứ hai. Người dũng công thuần thục, trong động và tịnh, đều kiểm soát được tâm mình. Sao lại để tâm phân biệt thiền thất thứ nhất, thứ hai, hoặc hai ngày, ba ngày? Người sơ phát tâm phải cố gắng nỗ lực tinh tấn, cho nên để tâm ngu mê ám độn, làm uổng phí thời giờ. Nay ta lại nói thêm một ví dụ cho chư vị mới phát tâm Bồ Đề nghe, hy vọng chư vị hiểu rõ. Trong thiền đường các nơi có thờ một vị Bồ Tát Thánh Tăng, vốn là anh em họ với Phật Thích Ca, tức Tôn giả Kiều Trần Như. Khi Đấng Thế Tôn vừa xuất gia, vua Tịnh Phạn phái ba vị thuộc hệ tộc bên cha và hai vị thuộc hệ tộc bên mẹ đến núi Tuyết Sơn trợ giúp. Tôn giả Kiều Trần Như là một trong hai người thuộc hệ tộc bên mẹ của Phật. Sau khi Đấng Thế Tôn thành đạo, Ngài liền đến vườn Lộc Uyển thuyết pháp tứ thánh đế. Tôn giả là vị ngộ đạo đầu tiên hết, đồng thời Tôn giả cũng là vị đệ tử xuất gia đầu tiên trong các chư đại đệ tử của Phật. Văn Kinh Lăng Nghiêm nói, khi ta vừa thành đạo, nơi vườn Lộc Uyển chuyển bánh xe diệu pháp, vì năm ông A Nhã Kiều Trần Như cùng bốn chúng, do các trần phiền não làm mê mờ, nên chúng sanh không thể chứng được quả Bồ Đề hay quả vị A-la-hán. Này các ông, do nhân duyên gì mà được khai ngộ chứng quả thánh? Nơi đây Phật hỏi chư đại đệ tử, nhờ dũng công tu hành pháp môn gì mà chứng được quả vị thánh? Vì đã liễu giải ngộ đạo, Tôn giả Kiều Trần Như từ nơi chỗ ngồi đứng dậy bạch Phật. Bạch Đức Thế Tôn, con nay là trưởng lão trong đại chúng, độc đắc giải danh, tức nhân liễu ngộ được hai chữ khắc trần mà chứng quả. Nói xong, Tôn giả lại giải thích. Bạch Đức Thế Tôn, ví như hành khách ghé ngang quán trọ, hoặc ngủ qua đêm, hoặc ở lại ăn cơm, ăn ngủ xong liền mang hành lý đi tiếp, không muốn ở lại. Nếu thật là chủ nhân thì không muốn đi. Vì vậy con suy nghĩ như vậy, không ở là hành khách, mà ở lại là chủ. Cũng như giọt sương, khi mặt trời lên, ánh nắng chiếu vào, trong giọt sương tỏa ra ánh sáng, có chứa những hạt bụi. Các hạt bụi vốn dao động, còn hư không thì an nhiên không động. Con lại suy nghĩ, vắng lặng gọi là hư không, dao động gọi là khách trần, bụi bặm cũng gọi là hành khách. Tôn giả giải thích rõ hai chữ khách và chủ. Đấy chỉ là ví dụ dạy chúng ta biết phương pháp tu hành. Nói cách khác, chân tâm của chúng ta là chủ nhân, vốn không dao động. Vọng tưởng vốn dao động tức là khách. Vọng tưởng ví như bụi bặm, rất vi tế, nhỏ nhất. Bụi bặm bay trong hư không, khi có ánh nắng mặt trời chiếu qua cửa sổ thì mới thấy được chúng. Bình thường khi tâm động đậy, vọng tưởng khởi lên, chúng ta rất khó biết. Đến lúc ngồi tĩnh tọa tu hành dụng công thì mới thấy rõ mình có quá nhiều tạp niệm. Nếu công phu không đắc lực thì không thể kiềm chế được tạp niệm, không thể ngộ đạo, mãi lăn lộn trong biển sanh tử. Đời nay tên Trương, đời sau tên Lý, như hành khách ngủ tạm nơi quán trọ, không thể ở lại lâu dài. Trụ được mà không động gọi là ông chủ. Ông chủ ví như hư không, chứa bao bụi bặm. Nói chung, hư không là tịch nhiên không động, cũng như chủ nhân của quán trọ mãi mãi ở lại không đi nơi khác. Giảng về danh tướng, trần nghĩa là trần sa cát bụi, tức phiền não. Khi đạt đến quả vị Bồ Tát thì mới cắt đứt được. Vọng tức là vọng hoặc. Hoặc có 18 loại kiến hoặc. Tư hoặc có 81 phẩm. Kiến hoặc do 5 loại độn sử tạo ra. Người tu hành đầu tiên phải cắt đứt kiến hoặc thì mới chứng nhập quả Tu Đà Hoàng. Nhưng bước đường công phu này rất là gian nan. Đoạn trừ kiến hoặc như lội ngược dòng 40 dặm. Vì vậy chúng ta phải dụng công mạnh mẽ, thâm sâu. Tư hoặc đoạn dứt thì mới chứng quả A-la-hán. Cách dụng công này thuộc về tiệm thứ, tức tu từ từ. Hiện tại chúng ta chỉ cần khởi câu thoại đầu, linh linh, bất muội, rõ ràng, thường biết. Khi vung đao lên, kiến hoặc hay tư hoặc liền bị chặt đứt. Lúc ấy, trời xanh không dính mắt mây hồng, ánh dương lơ lửng trong hư không, ánh sáng tự tánh tự nhiên hiển lộ. Tôn giả Kiều Trần Như đã ngộ được đạo lý, nhận rõ ông chủ thật của mình. Do đó, bước đầu tiên dụng công của chúng ta là phải nhận rõ ra khách trần. Khách trần là động, chủ nhân thì bất động. Nếu không nhận ra khách chủ thì không thể biết chỗ dụng công, uổng phí thời giờ. Hy vọng mọi người lưu tâm tham khảo.